Xin chào, các bạn đang lắng nghe Adventure Seekers và mình là Hùng. Series Adventure Seekers là nơi mình trò chuyện với những người bạn của mình, những người đã và đang có những cuộc phiêu lưu đặc biệt của họ. Ở đây mình sử dụng từ phiêu lưu với một ý nghĩa rộng mở hơn. Bên cạnh là những trải nghiệm nơi đất khách, thì từ phiêu lưu đối với mình cũng có nghĩa là những chuyến phiêu lưu trong nội tâm của mỗi người, như hành trình xây dựng sự nghiệp, theo đuổi đam mê, hay là vượt qua tổn thương trong quá khứ. Cho dù chuyến phiêu lưu đó là gì, thì điểm chung giữa các Adventure Seekers là một tinh thần đấu tranh đầy nhiệt huyết cho hoài bão của họ. Và series này cũng là một chuyến phiêu lưu đặc biệt của mình. Welcome to Adventure Seekers. Xin chào các bạn. Số podcast ngày hôm nay là phần tiếp nối của cuộc trò chuyện giữa tụi mình và anh Kobe từ số trước. Trong phần này, anh Kobe kể về hành trình cũng như bí quyết xây dựng nhà hàng Yen Cuisine Japanese của mình. Và anh Kobe cũng chia sẻ một số suy nghĩ về cách anh tiếp cận công việc, kinh doanh. Ở phần cuối của cuộc trò chuyện thì anh Kobe có một lời khuyên mà mình nghĩ là rất đáng để lắng nghe dành cho các bạn trẻ vẫn còn đang băn khoăn, âu lo về con đường của mình.
Vậy thì sau khi mà bọn mình đã có những cái cuộc trò chuyện về con đường nghệ thuật của anh Kobe này, khó khăn này và cả giới hạn về cả định nghĩa của nghệ thuật, sẽ không dừng lại ở đấy vì như ban đầu chúng mình nói thì anh Kobe còn một dự án mô hình kinh doanh khác nữa. Đấy là nhà hàng riêng của anh. Vậy thì bây giờ để tiếp tục tập podcast ngày hôm nay, chúng mình sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ nữa với cả anh Kobe về dự án kinh doanh mà anh đang có. Thì chắc là để anh Hùng sẽ giới thiệu cho mọi người qua một chút về mô hình kinh doanh của anh Kobe.
Như bọn mình đã giới thiệu từ đầu tập podcast thì anh Kobe là người thành lập Kobe Nguyễn Photography vào năm 2016. Thế nhưng 2 năm sau, tức là năm 2018, mô hình nhà hàng Yen Cuisine chính thức đi vào hoạt động và tất nhiên là của anh Kobe. Anh Kobe là đồng sáng lập và là chủ sở hữu của nhà hàng luôn. Thì nhà hàng Yen Cuisine là một nhà hàng kết hợp ẩm thực Nhật Bản truyền thống và em không thể nào là tìm được cái từ tiếng Việt cho cái từ này. Đó là một nhà hàng kết hợp ẩm thực Nhật Bản truyền thống và contemporary gastronomy. Vậy thì anh Kobe có thể giải thích cho em và các bạn khán giả có thể hiểu gastronomy là gì được không ạ?
Gastronomy ở đây có nghĩa là chú trọng về cái taste. Anh không biết giải thích như thế nào. Có nghĩa là cái mô hình kinh doanh của anh là về nhà hàng. Thì cái mà anh muốn gửi đến những cái khách hàng của mình ý, nó không chỉ là phần nhìn mà nó là về phần vị. Tại vì anh rất là may mắn khi mà anh được gặp chị Ngọc là một trong những cổ đông của nhà hàng Yen ở Việt Nam. Nếu mà tụi em có biết thì anh với chị Ngọc là đồng sáng lập của cái Yen ở Montreal này. Thì cũng đi theo một cái concept từ Yen ở Việt Nam. Thì Yen ở Montreal chú trọng 80% là về vị, nên là tất cả những các loại sauce hay này nọ của tiệm thì đều do chính anh với chị Ngọc làm và sẽ không nhập từ ở bên ngoài. Đó là lý do tại sao mà một phần để giải thích được cái gastronomy. Còn nếu mà dịch sát nghĩa thì thật sự là anh cũng không biết phải dịch như thế nào.
Em cũng cố gắng tìm nghĩa dịch ấy, nhưng mà nghĩa họ dịch ra là khoa học ẩm thực đương đại.
Đúng rồi, anh đúng. Thật ra có những cái từ mà mình sẽ không thể nào dịch qua tiếng Việt được, mà mình phải giải thích bằng rất nhiều cái ví dụ để ra được cái định nghĩa đấy.
Hôm nay anh Kobe nói là nhà hàng của anh chú trọng 80% là về chất lượng. Nhưng mà thật ra thì em cũng chưa có cơ hội được thử Yen Cuisine. Nhưng mà em khi mà em lên trên mạng xã hội Instagram chẳng hạn, thì em thấy là nhìn món ăn không chỉ ngon đâu, mà về mặt hình ảnh là rất đẹp. Vậy thì cái ý tưởng, cái mô hình kinh doanh nó là một phần, nhưng mà cái ý tưởng để thiết kế nhà hàng này hoặc là mình trang trí những cái tiểu tiết nhỏ thôi, thì anh nghĩ là nó có liên quan đến cái hướng đi anh làm không? Cái hướng đi nghệ thuật nhiếp ảnh chẳng hạn.
Có. Anh nghĩ là thật ra là những cái gì mà em bản thân em làm á, Đến cuối cùng khi em nhìn lại á, tất cả những cái đó nó đều liên quan đến tính cách và cũng như cái gu của em cả. Thì anh may mắn là nhà hàng của anh, thật ra lúc đầu á, cái ý tưởng của anh về trang trí này nó cũng không giống cái nhà hiện tại quá nhiều. Nhưng mà tại vì khi ở bên này ấy, thì cái anh bị một cái giới hạn về nhân lực và bị giới hạn về mặt chất liệu, nên là tụi anh không được sử dụng những cái chất liệu mà anh muốn từ ban đầu, như là tre hoặc là nứa hoặc là những cái mà nó rất là thô á, thì bên này tụi anh không được sử dụng tại vì nó không nằm trong cái phần an toàn của Canada, nên là tụi anh phải thay bằng gỗ và tụi anh phải làm giống như là làm lại theo một cái mô hình mới, ấy là làm theo một cái decoration mới. Thì xong cuối cùng thì vì cái gu của mình nó luôn là như vậy á, nên là tất cả khi mà hoàn thành á thì nó lại thành ra một cái sản phẩm khác, nhưng nó lại cũng phù hợp với những cái tính cách và cũng như cái thẩm mỹ của mình ban đầu.
Ok, anh Kobe có nói một chút về cái việc mà mình đi tìm nguyên liệu này, rồi chất liệu, nói chung là những cái thứ để mà mình xây dựng lên cái mô hình kinh doanh hiện giờ. Thế nhưng mà anh Kobe có thể kể lại một chút là cái cơ duyên nào mà anh có thể gặp được chị Ngọc chẳng hạn, hoặc là cái điều gì đã khiến anh quyết định là anh sẽ là một trong đồng sáng lập của cái mô hình kinh doanh này không?
Thật ra anh thấy anh là một người rất là may mắn khi mà anh gặp được những người mà luôn muốn giúp đỡ anh ấy. Thì anh với chị Ngọc thật ra là bạn của nhau đã từ năm 2012, là những cái năm đầu tiên mà anh qua Montreal, rồi là tụi anh chơi với nhau chung một group bạn bè. Xong chị Ngọc cũng là dân Lê Hồng Phong, anh cũng là học Lê Hồng Phong ở Sài Gòn, nhưng mà anh lại không biết chị Ngọc ở Sài Gòn, cho đến khi qua đây thì anh mới gặp được chị Ngọc. Thì sau đó chị Ngọc về Việt Nam để chị Ngọc phát triển những cái dự án của chị Ngọc. Thì sau này chị Ngọc lại muốn phát triển ở bên này, chị Ngọc lại qua đây. Thì đúng lúc đấy anh lại là người mở lời với chị Ngọc để mà cùng hợp tác để mở nhà hàng. Tại vì năm 2015 thì lúc đó là anh vừa đi học thì anh vừa đi làm thêm. Thì may mắn là anh được đi làm ở một cái tiệm sushi. Thì anh thấy ôi cái mô hình này nó khá hay, và cũng may mắn là lúc đó chị Ngọc qua đây và chị Ngọc cũng có một cái background về kinh nghiệm về làm nhà hàng Nhật. Thì lúc đó tụi anh cùng hợp tác và cùng phát triển cái nhà hàng Gen Cuisine Japanese như là hiện tại.
Vâng, thế nhưng mà như lúc nãy em có nói là trong nhiếp ảnh chẳng hạn anh cũng gặp những cái khó khăn, thế còn với một cái cương vị là kinh doanh thì sao hả anh Kobe? Anh có gặp bất kỳ một cái trở ngại nào không, một cái khó khăn nào không, mà có cái trở ngại nào mà anh nghĩ là anh không thể vượt qua được mà cuối cùng anh cũng vượt qua?
Thật ra không phải một trở ngại đâu, mà nó là 1001 cái trở ngại. Thật ra tại vì anh còn quá nhỏ khi mà anh bắt đầu tập tành kinh doanh ấy. Anh mở tiệm vào năm 2018, thì lúc đó anh vừa tròn 24 tuổi, 24 25 tuổi, mà anh lại không có ai giúp đỡ bên này hết. Có nghĩa là về mặt connection mình cũng không giống như ở Việt Nam, nên là mình không có được sự hỗ trợ của gia đình. Thật ra khi anh mở tiệm thì anh có sự hỗ trợ về tài chính từ gia đình, nhưng mà sự hỗ trợ về mặt tinh thần hay là về mặt sức lực á, thì lúc đấy là chỉ có mình anh với chị Ngọc thôi. Cái là hai đứa tự làm, tự mày mò, tự đi gặp supplier, xong rồi tự đi mua từng cái máy, từng cái ghế, từng cái bàn. Xong rồi thật sự nó là cái trải nghiệm mà nó rất là khó khăn, nhưng mà lúc đấy anh luôn tin là mình sẽ vượt qua. Và lúc đó thật ra mình cũng đã lỡ ký ly rồi đó, nên mình không còn cách nào để mà lùi bước nữa. Nên là anh với chị Ngọc là chỉ có một đường mà tiến thôi, không lùi được. Thì trong cái tình thế đấy thì nó giúp cho mình phát hiện ra được là mình có những cái khả năng mà đó giờ mình sẽ không bao giờ mình nghĩ là mình có. Giống như là lúc đấy anh với chị Ngọc làm từng cái bàn, có nghĩa là làm từ thô luôn á, là làm từ gỗ ra từng cái bàn. Xong rồi anh với chị Ngọc từ đi kiếm người về, nói chung là từ A đến Z, từ cái nền cho đến cái tường, đến màu sơn, đến cái màu đèn. Bây giờ anh có một số kiến thức nhất định về 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 những cái vật liệu đấy, giống như là em phải chọn màu đèn nào nó sẽ là màu vàng, và màu đèn là sẽ là màu trắng, rồi cái khoảng cách từ đèn cho đến bàn là bao nhiêu là hợp lý, rồi bàn ghế điện nước. Nói chung là anh tìm ra được là trong những cái không may mắn thì mình lại có những cái may mắn, cái là anh không có sự giúp đỡ của gia đình về mặt sức lực hay là về mối quan hệ, nhưng mà nó cho mình rất nhiều bài học về cuộc sống và cũng như là những cái soft skill mà mình không có được ở ghế nhà trường.
Đúng, em thấy nói là khó khăn thôi, nhưng mà đến lúc bây giờ bọn mình ngồi lại nói chuyện, anh kể cho bọn em nghe thì bọn em kiểu rất là ấn tượng ấy. Cá nhân em thấy là những cái điều như thế không nhà trường nào có thể dạy được cho mình cả, từ những cái việc bé nhất, đi gặp người bán này, rồi mình trao đổi giá các thứ như nào để mà có thể hoàn thiện được cái mô hình mà mình mong muốn.
Đúng. Và có những cái mà thật ra nhà hàng anh á là anh chú trọng về vị và về phần nhìn nữa, và có những cái giống như có những cái món giống như là teapot á, những cái bình ấm trà mà anh không thể nào tìm được ở đây, anh không thể nào tìm được những cái nhà sản xuất mà có thể ship tới Canada, nên là anh bên gia đình chị Ngọc á mua ở Việt Nam và gửi FedEx qua cho anh.
Ôi,
Có nghĩa
tức
là
là made in Việt Nam luôn đúng không anh?
đúng rồi, là từ gốm sứ Minh Long nếu anh nhớ không lầm.
Ồ,
Ừ,
ôi
có nghĩa
rất là
là có
đầu
nhiều
tư.
đúng, và thật sự là đến lúc đó anh với chị Ngọc sau khi này nhìn lại á đều thấy là mình quá liều, nhưng mà trong cái liều đấy có cái sự sự hưng phấn của tuổi trẻ, và anh cảm thấy là anh rất là hài lòng những gì mà mình đã làm được. Và tất nhiên là khó khăn nó vẫn còn nhiều lắm, giống như là mọi người vẫn đang trong cái đợt dịch này không có ai làm ăn được, rồi ai cũng gặp khó khăn trở ngại, nhưng mà anh vẫn tin được rằng là sau cái sau trời mưa thì trời lại sáng ấy. Thì thật ra nếu mà không có niềm tin thì mình vẫn sẽ không sống được, nên đối với anh thì bây giờ cái lựa chọn duy nhất để mình phát triển sự nghiệp á là bằng niềm tin và bằng cái khả năng sức lực của mình.
Đúng rồi, không hiểu sao nghe anh Kobe nói là phải có niềm tin ý. Em nghe đến câu ngày xưa kiểu đi học cứ trêu nhau là thế bây giờ thì mày sống bằng niềm tin à? Nhưng mà em nghĩ là mình đúng là mình phải có một cái niềm tin vào bản thân mình và vào cái tương lai, vào cái con đường mà mình theo đuổi. Chứ bây giờ thử nói một cách khác là nếu như mà anh cảm thấy khó khăn quá mà anh dừng lại chẳng hạn, thì bây giờ đã chả có một cái mô hình kinh doanh là Yen Cuisine, cũng không có Kobe của hiện tại hoặc là chị Ngọc chẳng hạn thế, đúng không anh?
Đúng.
Đôi khi là mình cũng phải tự tạo cái tình huống mà mình không thể nào lùi bước được nữa ấy. Thì bây giờ bọn em còn trẻ nên là bọn em cũng không
Anh
sẽ
vẫn còn
không
trẻ lắm, Hùng ơi.
nhưng mà anh Kobe đã làm được rất nhiều thứ rồi. Thì
Thật
chắc
ra
là
anh thấy ở Việt
dạ.
Nam mình các bạn trẻ bằng tuổi của tụi em, và ngay cả tụi em, anh thấy tụi em quá giỏi. Tại vì cái có thể anh của 4 5 năm trước đây anh cũng chẳng bao giờ biết rằng là podcast là cái gì hoặc là mình sẽ làm những cái việc gì đâu, mà anh phải mất rất nhiều thời gian để có được một chút gọi là thành công nhỏ nhỏ của ngày hôm nay. Còn anh thấy ở Việt Nam mình thì các bạn quá giỏi.
Đúng, anh có một cái sự thật đấy là em thấy bây giờ mọi người rất là giỏi. Như kiểu anh Kobe nhìn lại thì thấy bọn em giỏi, nhưng mà bọn em nhìn lại thì thấy các em 2K2, 2K3 bây giờ cũng rất là giỏi. Tức là các em ấy cực kỳ năng động, năng nổ, làm tức là như kiểu là một cái máy chiến ấy. Các em ấy thế nào các em ấy cũng có thể làm được, hài hòa với cả cái môi trường sống.
Ok, vậy chắc là mình bây giờ nói chuyện liên quan đến thời sự một chút. Thì như mọi người cũng biết thì mùa dịch Covid-19 là chắc chắn đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đặc biệt là với những người đang kinh doanh nhà hàng như anh Kobe, thì cái sự ảnh hưởng chắc chắn là nó sẽ rõ ràng và nặng nề hơn rất là nhiều. Vậy thì anh Kobe đã có những biện pháp gì để nhà hàng của anh có thể tiếp tục kinh doanh mà vẫn đảm bảo sự an toàn cho các khách hàng được không ạ?
Anh nghĩ rằng cái giải pháp mà anh chuẩn bị nói tới đây á, nó áp dụng hết tất cả những cái mô hình kinh doanh nhà hàng ở Montreal hiện tại. Tại vì giống như mọi người có biết á, thì ở Montreal hiện tại là bây giờ đang lockdown lần thứ hai rồi, có nghĩa là không được ăn tại chỗ mà chỉ có mang đi thôi. Thì từ tháng 3 là anh đã hướng nhà hàng mình mang đi nhiều hơn, có nghĩa là anh tạo những cái promotion trên những cái app như là Uber Eats hay là DoorDash, và cũng tạo ra nhiều cái sản phẩm mà nó phù hợp với lại mang đi hơn là ăn tại chỗ, để mình phát triển cái nhà hàng của mình theo đúng cái thời theo đúng dòng thời sự. Tại vì nếu mà mình vẫn khăng khăng chỉ bán những cái món mà nó phục vụ cho ăn hiện tại, ăn ở tại tiệm á, thì mình sẽ không có thể sống sót qua được cái mùa dịch này. Thì anh nghĩ rằng là thứ nhất là mình phải flexible, cái là mình phải rất là uyển chuyển trong các mô hình kinh doanh. uyển chuyển ở đây, nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo được chất lượng và cũng giống như là cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng dù là mang đi hàng tại chỗ. Còn về vệ sinh hoặc là về các phòng tránh mà dịch bệnh cho khách á, thì lúc mà Montreal vẫn còn cho khách ăn tại chỗ thì anh đã lắp những cái màn để mà cách tất cả các bàn ngồi với nhau, để cho nếu mà khách có ngồi thì vẫn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, có nghĩa là vẫn có cái màn để cách từng cái bàn khác nhau. Và anh cũng bố trí nước rửa tay rồi khẩu trang riêng cho khách luôn, có nghĩa là nếu mà khách không mang khẩu trang riêng của khách thì anh sẽ đưa cho khách miễn phí để cho khách sử dụng tại nhà hàng của anh. Và anh cũng cho nhân viên của anh mang khẩu trang liên tục 24 trên 24 và rửa tay sau mỗi lần mà phục vụ khách. Và trên trên cái cửa ra vào thì anh vẫn dán những cái quy định cho khách hàng khi mà vào tiệm ăn, và anh cũng limit cái số người vào tiệm. Nhưng mà sau khi mà có cái lệnh cấm ăn tại chỗ thì hiện tại thì anh chỉ bán cho mang đi và giao hàng tận nhà thôi.
Vâng, thế thì như anh Kobe có nói là anh theo đuổi cái concept nhà hàng đấy là 80% là anh sẽ tập trung vào test. Thế nhưng mà bây giờ nói một chút về cái sự khác biệt của thương hiệu mà anh Kobe đang có, đang kinh doanh so với các thương hiệu khác. Thì em thấy là cái việc mà cá nhân một ai đấy quyết định mở một cái mô hình kinh doanh theo hướng mà mình muốn đã là một cái sự dũng cảm rất là lớn rồi. Như anh nói đấy, anh phải trải qua rất là nhiều khó khăn. Thế nhưng mà em nhận ra là cái việc mà có ý chí bền bỉ để tiếp tục xây dựng và phát triển nó thì lại càng khó hơn. Nó thể hiện qua cái việc là anh vẫn phải tiếp tục đảm bảo cái, nói như nào nhỉ, đảm bảo tiếp tục là cái mô hình của anh vẫn đang chạy. Và em thấy là có lẽ anh hùng ở Mỹ thì chưa có cái nhìn rõ nét nhất về Montreal, nhưng mà em ở đây thì em thấy là các nhà hàng nó mọc ra cứ kiểu nhan nhản nhan nhản ấy, kiểu tức là một
Đúng.
tháng này có nhà hàng này mới nhưng mà một tháng sau thì nhà hàng mới hơn đã lại mở bên cạnh rồi. Thế thì anh có một cái định hướng nào không để làm cho cái mô hình kinh doanh mà anh đang có nổi bật hơn hẳn so với những cái mô hình khác?
Thật ra anh vẫn sẽ stick với lại cái ý tưởng ban đầu của anh với chị Ngọc là đánh về vị. Cái là khi mình nói về đồ ăn á, thì dù có trang trí đẹp lộng lẫy như nào, nhưng mà thật ra cái đó là anh nói từ về phía bản thân và kinh nghiệm của anh, thì đến cuối cùng ấy, cái mà giữ người ta lại vẫn là cái vị. Giống như ở Việt Nam mình là có phở, và mỗi cái tiệm phở nó đều có những cái vị khác nhau. Thì đối với bản thân anh bên này cũng vậy, anh có rất là nhiều cửa hàng cạnh tranh về mặt sản phẩm thức ăn Nhật, nhưng mà cái mà cuối cùng giữ khách của anh lại thì vẫn là cái vị, có nghĩa là họ ăn họ sẽ bị thu hút bởi những cái đẹp đầu tiên về những cái tấm hình lung linh trên mạng, nhưng mà cái cuối cùng giữ họ lại với anh á, thì vẫn là vị và cái cách phục vụ của tiệm. Đó là cái mà anh vẫn sẽ theo đuổi cho đến về lâu về dài.
Vâng, đúng rồi, tại vì cá nhân em cũng thế thôi. Như em là học sinh ý, em đi ăn mà cái nhà hàng này đẹp thì có thể ok đấy, mình vào mình check in. Nhưng mà nếu mà nhà hàng đẹp nhưng mà đồ ăn không ngon thì nói thật là sẽ chẳng có ai quay lại cả. Vì cái với cái mức giá mà bọn em bỏ ra thì bọn em mong muốn nhiều hơn là chỉ đẹp hơn không thôi. Thậm chí là
Đúng.
như Việt Nam mình thì có cái văn hóa là đồ ăn đường phố. Nhiều khi đồ ăn đường phố em thấy đâu có thực sự đẹp đâu, nhưng mà chỉ cần ngửi thôi đã thấy rất là thơm, đã rất là kiểu cảm thấy thèm rồi.
Anh may mắn là khi mà anh mở được tiệm á, thì anh có rất là nhiều khách gọi là trung thành ấy,
Vâng.
và anh thấy rằng là cái culture bên này ấy, khác với người Việt Nam của mình, cái là họ mà khi họ đã thích cái quán nào thì họ sẽ luôn luôn quay lại, bất
Vâng.
kể là quán đó có đẹp trong hình ảnh hay không, nhưng mà cái vị ấy, mà họ đã thích rồi thì họ sẽ luôn luôn quay lại. Anh có những vị khách có thể đến lúc mà anh còn mở tiệm mà cho ăn tại chỗ, có những vị khách đến mỗi ngày và đều gọi đúng một món và không bao giờ gọi cái món khác. Và anh cảm thấy là đó là một cái điều thú vị khi mà mình làm doanh nghiệp á, mà mình cảm thấy là mình có được những cái phần trăm mà khách mà trung thành mà nhiều như vậy á, là một cái thành công riêng đối với bản thân anh.
Thì em nghe anh Kobe nói thì cảm thấy cái việc mà mình tạo ra được cái vị mà có thể níu kéo lại được khách hàng này, nó cũng giống như là kiểu một cái bài học kinh nghiệm mà nó giống như kiểu như là một cái nguyên tắc phải có dành cho những người làm kinh doanh nhà hàng ấy. Thì Em chỉ muốn nói vậy thôi.
Ok.
Thật ra đối với bản thân anh thì là làm nhà hàng hay là photography, nó đều có cái điểm chung đều là customer service. Thì đối với bản anh thấy thì cái điều này anh đều nói với là các bạn mà đang làm ở trong tiệm của anh á, là dù khách hàng ăn nhiều hay ăn ít, hay là dù khách hàng quay ăn một lần hay là quay lại nhiều lần á, thì cái service của mình á vẫn phải là tận tâm với khách. Thì anh nghĩ cái đó cũng là một phần để mà giữ khách anh ở lại, với là khi mà người ta tới á, người ta trả tiền cho dịch vụ của mình thì mình phải làm thế nào để cho người ta hài lòng. Hài lòng
Đúng
ở đây
rồi.
nó bao gồm rất là nhiều thứ, về hài lòng về bạn, về thức ăn, hài lòng về vệ sinh thực phẩm, hài lòng về cách phục vụ, hài lòng về cảnh trí xung quanh, hài lòng về tất cả mọi thứ mà cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm mà người ta có được của ngày hôm đấy. Thì cái đó là nó là một trong những cái mà quy tắc mà mình không thể nào bỏ được ấy.
Vâng, đúng rồi. Thế là anh đã để lên đầu, tức là đầu tiên phải là về chất lượng đồ ăn, sau đấy là đến
Đúng.
dịch vụ. Đấy là hai cái hướng mà anh chú trọng nhất để xây dựng,
Đúng.
để làm nổi bật cái mô hình kinh doanh của anh khác với cả những chỗ khác, đúng không ạ?
Ừ, đúng.
Thế thì chắc là em muốn hỏi một chút là bây giờ thì anh đang vẫn đang chạy nhà hàng, nhưng mà anh có đang, tức là về cái công việc nhiếp ảnh của anh thì sao ạ? Bây giờ anh có nhận khách nữa không, hay là anh có một cái phương hướng nào không trong cái mùa dịch này?
Thật ra là anh vẫn nhận khách, thật ra anh cũng có một vài khách trong tháng 10 và tháng 11 này, nhưng mà vì Môn Trồ mới ra lệnh ý, ra lệnh mà cách
Vâng.
ly á, nên là khách của anh đều đổi sang năm sau hết rồi. Nên hiện tại từ đây đến cuối năm, ý là từ đây cho đến khi có cái lệnh tiếp theo thì anh không có khách, anh không có khách về chụp hình. Thứ nhất là về mùa đông chuẩn bị tới, thứ hai mùa cưới đã qua, và thứ ba là lịch dịch bệnh như này không ai, người ta cũng ngại tiếp xúc lắm.
Vâng. Thế nhưng mà nói rẽ lại về cái vấn đề nhiếp ảnh một chút. Anh mới nói là mùa cưới đã qua. Thế thì cái mùa cưới là mùa
Mùa
bắt đầu ở
hè
thời
và
điểm
mùa
nào hả
thu.
anh?
Nó bắt đầu từ tháng 5 khi mà bắt đầu trời ấm dần lên và rộ là vào tháng 8, tháng 9.
Ok ạ. Và thế là tất cả khách của anh sẽ phải lùi cho đến khi mà có cái lệnh tiếp theo, đúng không?
Đúng rồi, tại bây giờ là môn trồ của mình cũng không cho mình ra ngoài mà tụ tập bạn bè. Ý là nếu mà anh ra ngoài chụp hình cho khách thì vẫn bị tính là gathering, nên là vẫn không được.
Vâng. Vậy thì chắc là bây giờ bọn em sẽ sang cái chủ đề là tầm nhìn trong tương lai của anh Kobe. Giữa cái đam mê nghệ thuật và cái công việc kinh doanh hiện tại của mình, thì chắc là bọn em sẽ hỏi vui vui một chút thôi. Đấy là hiện tại thì anh Kobe có cảm thấy là mình thích cái nào hơn không, hay là anh vẫn dành cái sự chú ý của mình bằng cho cả nhiếp ảnh và cho cả kinh doanh?
Hiện tại thì anh đang tập trung nhiều hơn về mảng kinh doanh, vì nó thật sự là mảng kinh doanh nó đang chiếm quá nhiều thời gian của anh trong cái thời hiện tại. Nhưng mà song song đấy thì anh vẫn chăm lo cho cái công việc mà chụp hình cưới của anh. Nhưng mà thứ nhất là mùa cưới đã qua rồi, và cái thời gian này là cũng rất là không có tiện để mà anh gặp khách bên ngoài, nên là hiện tại thì 100% sức lực của anh từ đây đến cuối năm là anh sẽ dồn vào cho mảng kinh doanh nhà hàng.
Bản thân em thì thấy rất là ngưỡng mộ những người có thể nhảy nhiều dự án khác nhau cùng một lúc như anh. Và em cũng rất hy vọng là em cũng có thể làm điều tương tự trong tương lai. Nhưng mà làm nhiều dự án thì chắc chắn là sẽ rất áp lực và tốn nhiều năng lượng, đúng không anh?
Thật ra năng lượng là mình phải tự tạo đấy em. Mà một phần là tính cách của anh cũng là không ở yên một chỗ được. Dù anh có không kinh doanh nhà hàng thì anh cũng sẽ làm một cái gì đó khác để cho nó chiếm trọn cái thời gian của anh ấy. Tại vì anh cảm thấy là mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mình lớn hơn, mỗi ngày mình có nhiều trải nghiệm hơn, thì mình phải làm những cái mà phát huy hết khả năng của mình. Và thật ra anh rất là ngại ngại người ta nói anh là vô dụng ấy, nên là lúc nào anh cũng muốn mình bận rộn với lại cái công việc của mình để cho nó, để mình phát triển được cái con người của mình về mặt tinh thần, về mặt sức lực. Thì anh thấy cái đó là thật, về nó nghiêng về cái bản chất của cái tính cách của anh.
À, em cũng thấy đồng cảm với cô Vi là tính cách của em là em cũng kiểu thuộc dạng người là muốn chứng tỏ bản thân mình, cũng rất sợ là người khác nói là mình kiểu bất tài hay là họ họ không có gì để khen mình cả. Đấy thì anh Kobe có thể chia sẻ cho em là anh có cái tips hay là mẹo gì để mà anh có thể kiểu giữ được sự tập trung của mình trong công việc được không? Tức là trong công việc hàng ngày.
Nếu mà về mặt kinh doanh nhà hàng á, thì nó quá bận rộn rồi nên là cái lượng công việc của anh nó rất là nặng, nên là anh bắt buộc anh phải tập trung vào trong cái công việc đấy, tại vì nếu mà anh lơ là mà cái công việc đấy nó không có hoàn chỉnh đó, thì nó sẽ kéo theo một cái chuỗi công việc khác nó sẽ không hoàn chỉnh, thì nó sẽ gây ra cái hậu quả rất là lớn đối với việc kinh doanh của anh. Còn về mặt mà photography á, thì anh thật ra nói về tip thì anh cũng không biết chia sẻ với mọi người như thế nào, tại vì đối với bản thân anh thì anh luôn sống trọn với lại cái công việc và cái khoảnh khắc đấy ấy. Nên là lúc mà anh làm việc ấy, thì thường anh sẽ tắt những cái social media, anh sẽ tắt Facebook, tắt Instagram, xong anh sẽ tập trung làm công việc, xong rồi khi nào mà anh xong rồi ấy, thì anh sẽ mở lại những cái kênh social media đấy. Và nếu mà chia sẻ một tip thì chắc là anh hay nghe nhạc không lời khi anh làm việc, ngay cả
Đúng
khi
em.
ở ngay ở khi ở tiệm của anh ấy, thì cái nhạc background của nhà hàng vẫn là nhạc không lời, và anh thấy nó rất là giúp ích cho mình khi cho cái việc tập trung.
Là anh một dạng người là khi mà làm việc gì thì anh sẽ luôn tập trung hết mình, xong rồi đến việc khác thì mình mới tập trung cho cái công việc đó.
Đúng rồi.
Đấy, chắc cũng giống Hân. Thì Hân hiện tại cũng rất là bận rộn.
Thật ra là
Nhưng mà
so với anh Kobe thì em nghĩ là em cũng không phải là người bận rộn lắm đâu. Chẳng qua là em chạy cũng nhiều dự án trong một lúc. Thế nhưng mà giống như anh Kobe nói ấy, là mình phải tập trung từng thứ một, mình giải quyết xong rồi mình mới sang thứ khác được. Trước đây thì em không biết anh Kobe có bị giống em không, nhưng mà em hay kiểu bị nghĩ là ok, mình có thể làm được hai ba việc cùng lúc mà có thể làm tốt ấy. Thế nhưng mà khi mà em không làm được tốt thì em lại bắt đầu kiểu phê phán bản thân, tức là mình chưa giỏi, mình chưa đủ chuyên nghiệp để mình làm nhiều cái dự án, nhiều việc cùng một lúc. Thế nhưng mà đến sau này em nghĩ là tại sao mình lại phải làm nhiều việc một lúc, trong khi mình có thể phân chia ra để mình tập trung giải quyết chuyện này rồi mình giải quyết chuyện tiếp theo.
Thật ra là anh có nhiều lúc cũng cũng gặp trường hợp giống hơn ấy, thế là anh thật ra mình hay bị một cái là mình tự tin khả năng của mình là có thể giải quyết được, nhưng mà thật ra là đến khi mà việc ập tới là mình không giải quyết được đúng như cái ý của mình. Thật ra giải quyết xong á, thì rất dễ, nhưng mà giải quyết xong nhưng mà nó phải tròn trịa như cái ý nghĩ của mình ấy, thì nó lại khó. Đó là lý do tại sao mà thật ra mình cũng anh với em đều gặp cái trường hợp như vậy, nên là mình mới rút ra được kinh nghiệm bản thân của mình, nên sau này là anh đều giải quyết từng việc một, từng việc một, và khi giải quyết xong rồi là mình sẽ không thay đổi nữa,
Đúng không?
nên nó tập cho mình cái tính là quyết đoán. Ngày xưa
Vâng.
thì anh không quyết đoán như bây giờ đâu.
Không, em nghĩ là tại vì mình còn trẻ ấy, cho nên là mình chưa thể nào mà tưởng tượng được là kiểu mình nên làm thế nào, mà mình đôi khi mình sẽ làm theo cảm tính chẳng hạn. Với cả em nghĩ là có lẽ là em nhìn thấy một điều ở anh Kobe, đấy là cái năng lượng làm việc của anh rất là tốt. Tức là khi mà mình làm việc ấy, mình phải thấy mình vui thì mình mới làm việc được, đúng không anh?
Đúng. Thật ra mà ấy là lúc nhiều người theo dõi Facebook hay Instagram của anh ấy, thì mọi người sẽ nghĩ rằng là anh không tới tiệm nhiều giống như hơn lúc đầu ấy. Thật ra ba mẹ anh cũng vậy á, thật ra mẹ anh là bị nghiện Facebook nên mẹ lúc nào cũng lên Facebook anh check cả. Anh cũng kết nối với mẹ nhiều lắm, thì mẹ cứ hỏi là tại sao con không ra tiệm. Thật ra anh đang ở tiệm, anh đang làm rất là nhiều thứ, chỉ có khi nào tối về khi mà mình về nhà rồi á là mình sẽ không nghĩ đến chuyện công việc nữa, thì lúc đó mình sẽ tập trung để mà nấu ăn, ăn uống, hoặc là chơi với lại thú cưng, hoặc là chơi với bạn, tại vì anh ở nhà chung một bạn nữa. Thì anh thấy cái đó cũng là một trong những cái việc mà tập trung vào đúng công việc ấy. Khi mình ở nhà là mình tập trung vào những cái việc làm ở nhà, còn khi mình đến tiệm là mình phải tập trung vào những cái việc ở tiệm. Thì nếu mình phân chia ra rõ ràng như vậy ấy, thì mình sẽ dễ dàng và hoàn thiện nó như cái cách mình mong muốn.
Vâng, đúng rồi. Giống như kiểu ở trong cái cuốn sách gần đây em đọc nhất ý, tên là Essentialism. Chắc là anh Hùng cũng biết quyển đấy rồi.
Có, anh có nghe qua.
Vâng, thì đấy. Tác giả có nói là nhiều khi con người bị thất bại là bởi vì cái tính cầu toàn. Mình phải giải quyết xong là công việc mình sẽ làm trong ban ngày, còn tối về thì mình sẽ dành thời gian cho gia đình, như anh Kobe thì dành thời gian cho bạn này và cho thú cưng của anh. Vậy
Tối
thì
về anh hay gọi anh lại hay gọi về Việt Nam cho bố mẹ nữa, tại vì bố mẹ anh cũng lớn tuổi nên là anh thích tâm sự lắm. Ngày xưa ít lắm, lúc mà anh mới qua đây thì anh ham vui, anh đi chơi với bạn này nọ, nhưng mà đến khi mình có công việc rồi á, mình lại thấy ôi sao ngày xưa ba mẹ có mình có công việc, mà đâu phải chỉ có một mình bản thân anh đâu, ý là đâu phải chỉ có một đứa con đâu, có ba đứa con mà có thể hoàn thành được rất tốt và có thể chăm mình cho đến ngày hôm nay. Thì lúc đó mình mới nghĩ lại là ôi là kiểu bố mẹ mình quá giỏi và mình phải học hỏi rất nhiều và mình phải chăm lo cho bố mẹ. Thì sau này khi mà khoảng 2 năm gần đây thì đa số là tuần nào anh cũng gọi về khoảng 2 đến 3 lần.
Vâng.
vậy thì nói về tương lai thì anh cô bê anh có thể chia sẻ là anh có dự định nào trong khoảng 5 năm tới không ạ? Có điều gì hoặc là phương diện nghề nghiệp nào mà anh muốn tiếp tục gửi gắm thương hiệu cá nhân không ạ?
Thật ra là anh cũng đang có ấp ủ cho mình một số dự định, nhưng mà đối với bản thân anh thì anh ngại chia sẻ ra, tại vì anh ngại là nói trước bước hôm qua. Nên là anh cũng sẽ không dám chia sẻ ở đây. Nhưng mà trong 5 năm tới thì anh vẫn sẽ ở Canada và phát triển sự nghiệp mình ở Canada. Chắc chắn là trong đó vẫn sẽ có nhà hàng, vẫn sẽ có wedding photography và sẽ có một vài dự án khác nữa. Nhưng mà khi nào có thì anh sẽ chia sẻ với mọi người.
Cái này bọn em cũng hoàn toàn hiểu. Mong là bọn em sau này có thể mời anh quay lại podcast
Anh rất
để
là
tiếp
vui
tục
nha
chia
nếu
sẻ,
mà
kiểu một cô bi hoàn toàn khác.
biết đâu lúc đấy lại có vợ con các
lúc đấy thì Hân cũng sẽ thay đổi khác và Hùng cũng thay đổi khác, là mỗi ngày chúng ta đều phát triển mà.
mong là mình có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Không, nhưng mà anh nghĩ là chúng ta thay đổi theo hướng tích cực.
Sao anh cô bi lại chắc thế được?
Thật ra nó tới từ những cái rất nhỏ nhặt á, giống như là cách em viết email, cách em nói chuyện, cách Hùng dẫn chuyện, nó nói ra được hết mà. Ý là nó đều nói ra được là con người tính cách của em như thế nào, và khi mình có những cái tính cách đấy thì cái con đường sự nghiệp của mình nó sẽ như thế nào. Ý là mình sẽ không có bị vướng những cái sai lầm mà mình không muốn. Em hiểu ý anh không? Thật
Vâng,
ra
có, em hiểu.
đối với cuộc sống thì có rất là nhiều cạm bẫy và có rất là nhiều cái sai lầm. Nhưng mà khi mà em có những tính cách này hiện tại và em đang có thì nó sẽ giúp em vượt qua hết.
Vâng,
Thực ra cái anh
rồi.
đang nói tích cực ở đây không phải là về mặt tài chính hay về mặt độ giàu có, mà tích cực ở đây có nghĩa là mình phát triển hoàn thiện bản thân của mình theo cái hướng mà nó tốt nhất cái mà bản thân mình có thể có được.
Vâng. Đúng, đúng là thế. Tại vì thực ra em với anh Hùng đều cũng xem tuổi nhau thôi. Thế nhưng mà khi mà bọn em bắt đầu vào cái dự án này thì bọn em đều mong chờ là mình có thể học hỏi được một cái gì, ít nhất là một cái gì đấy từ những cái bạn đồng nghiệp xung quanh chẳng hạn, hoặc là từ khách mời bọn em được gặp rất là nhiều người thú vị như anh Kobe chẳng hạn này. Hôm nay bọn em rất là kiểu mong chờ cái cuộc trò chuyện này để học hỏi, chia sẻ những cái trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập. Và trước khi mà chính thức kết thúc thì anh Kobe lúc nãy có nói là anh không thể chia sẻ được tips nào rồi về cái công việc của anh. Thế nhưng mà anh có lời nhắn nhủ nào để động viên tinh thần các bạn trẻ đang nghe podcast của kênh bọn em, những người mà đang băn khoăn lo lắng trên con đường tìm lối đi riêng và xây dựng hình ảnh cá nhân không ạ?
Đối với những bạn mà đang băn khoăn lo lắng về cái công việc tương lai ấy, thì cứ tiếp tục băn khoăn. Cái băn khoăn đấy nó sẽ giúp mình định hướng được rõ ràng, tại vì khi em băn khoăn thì em sẽ nhìn ra được là mình sẽ có những cái lựa chọn, và mình sẽ nhìn ra được cái ưu điểm và cũng như cái nhược điểm của từng lựa chọn để mà mình phát triển nó. Tại vì nếu mà nói đừng ngừng băn khoăn đi thì thực nó không thực tế. Mình phải nhìn vào thực tế hiện tại bây giờ là cái thời trẻ hiện tại á, nó có quá nhiều sự lựa chọn đi, và nếu mình tìm hiểu từng cái sự lựa chọn đấy, mình biết ra được cái nào nó phù hợp với tính cách của mình thì mình sẽ phát triển đấy. Tuổi 20 là cái tuổi mà mình phải kiểu như là phát triển và khám phá bản thân mình nhiều hết mức có thể, làm tất cả những gì mình muốn làm trong cái thời gian 20 này, để mà sau khi cái ngưỡng cửa 30 mà anh cũng đang chuẩn bị sắp tới ấy, thì đến cái lứa tuổi 30 rồi á, mình sẽ ít có cơ hội để mình nhận là mình sai, hoặc là ít có cơ hội để mình chọn lựa lại. Thì trong tuổi 20 này cứ băn khoăn đi, cứ cứ âu lo về cái công việc, về hướng đi của mình đi, tại vì có âu lo là mình sẽ có tìm ra được hướng đi của mình.
Rồi, rất là cảm ơn anh Kobe đã chia sẻ những cái lời động viên rất là tích cực cho các bạn.
Là lâu rồi anh mới ngồi nói chuyện mà chia sẻ về về anh cũng ngại chia sẻ về bản thân anh lắm, tại vì anh cũng thấy mình không có gì để chia sẻ, nên là cũng nhờ những câu hỏi của em á, anh có thể nói được nhiều hơn.
Thế đến chắc là phải đợi đến hết cái đợt cách ly này thì mới biết được nhà hàng có mở lại hay không anh nhỉ?
Ừ, đúng rồi em, sớm nhất là 28 ngày, có nghĩa là cuối tháng 10. Nhưng mà anh nghĩ với cái những cái đợt tăng như thế này ấy, thì nó cũng sẽ kéo dài cho đến hết năm, đến qua năm sau ấy. Tại vì mùa lạnh là mùa phát triển của dịch mà, nên là mình cũng không có cái nhìn quá tích cực về cái việc này đâu.
Vâng, buồn anh nhỉ. Nhưng mà thôi, thực ra em thấy là kiểu hôm trước em nói chuyện với bạn em thì bạn em kêu là ở nhà chắc là kiểu điên rồi đúng không? Nhưng mà thực ra em thấy cả ngày em ngồi học này, xong rồi em làm việc ấy, kiểu bận rộn cả ngày, em thấy không không đến nỗi lắm, chỉ có cái là không được đi ra ngoài đường ăn uống thôi.
Thì giống như thật ra anh nghĩ đó là chung với tất cả mọi người ấy. Trong cái tháng 3, cái lúc mà mới bắt đầu bùng dịch ấy, là anh ở nhà anh không chịu nổi, tại vì lúc đó là anh sợ, nên là anh cũng đóng cửa tiệm 5 tuần, nên lúc đó hoàn toàn là 100% của anh ở nhà luôn. Và bạn anh cũng vậy, bạn anh đang làm trong cái công ty về chống rửa tiền ấy, nên là cũng không có đi làm được mà phải làm tại nhà, nên là hai đứa cũng gặp nhau cả ngày, xong cũng cãi nhau. Xong rồi cuối cùng là sau hai ba tháng là mọi lại đâu rồi đấy, có nghĩa là mình bắt buộc phải thay đổi theo cái thời sự lúc đấy. Thì hiện tại thì anh cảm thấy rất là enjoy công việc ở nhà. Tại vì ở nhà, không phải mình ở nhà thật không, mình làm từ xa, làm những cái công việc online, thì vẫn thấy mình vẫn có cái công việc ở cái mỗi ngày của mình trôi qua đều có ý nghĩa cả.
Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Để nói chung là lời cuối cùng, bọn em rất cảm ơn anh Kobe hôm nay.
Anh cảm ơn. Có gì đi nữa, em xin Facebook của anh được không ạ?
Được. Ôi. Yeah. Đừng nói xin, anh luôn luôn muốn muốn add friend mọi người.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi tâm sự nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua trang Facebook Chung cư tuổi trẻ. Hiện podcast của dự án đã có mặt ở trên Spotify cũng như Apple Podcast. Chúc các bạn nghe podcast vui vẻ.